là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Tiếp đó, nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự Lực lượng vũ trang Yên Bái phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đang cho vay 13 chương trình tín dụng với trên 84.000 hộ nghèo được vay vốn. Nhờ thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, bình xét cho vay, thẩm định chặt chẽ hồ sơ cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, nên trong quý 1, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho vay trên 5.200 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền 211 tỷ đồng. Với mức vay bình quân là 40 triệu đồng trên hộ, tăng 5 triệu đồng khách hàng so với năm 2018. Do đó, người nghèo đã có điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh, sau đó giảm nghèo nhanh và bền vững.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, huyện Lục Yên đã thành lập 3 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 25 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo huyện Lục Yên đã bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh đóng góp của thế hệ cha ông đi trước trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Lãnh đạo huyện chúc các cựu chiến binh và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc, đồng thời mong muốn các cựu chiến binh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền nhắc nhở con cháu chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
59 thí sinh vừa được trúng tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái năm học 2018-2019. Theo thông báo mới nhất của Hội đồng tuyển dụng giáo viên thành phố Yên Bái, trong số thí sinh trúng tuyển có 13 giáo viên mầm non và 46 giáo viên tiểu học. Các thí sinh đã trải qua 3 phần, đó là thi kiến thức chung với 60 câu hỏi về pháp luật viên chức, những hiểu biết cơ bản về ngành giáo dục, vị trí tuyển dụng. Phần thi thứ 2 là thi kiến thức về tiếng Anh và phần thứ 3 là thi tin học. Tại vòng 2, các thí sinh tham gia thi nghiệp vụ chuyên ngành, thực hành giảng dạy. Qua kỳ thi đã lựa chọn được những thí sinh tiêu biểu có năng lực trình độ đủ tiêu chuẩn để trở thành viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố, đồng thời giúp thành phố Yên Bái bổ sung nguồn nhân lực cho các địa phương đang bị thiếu hụt về đội ngũ giáo viên tiểu học và mầm non.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Thành, bức tranh nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã có sự đổi thay căn bản. Đến nay, xã đã hình thành được các vùng trồng trọt chăn nuôi tập trung hàng hóa theo chuỗi giá trị, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân và tiến tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Phản ánh của Cộng tác viên Thanh Hùng.
Những năm trước đây, 4 hectare rừng của gia đình anh Hà Xuân Tạo ở thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành chỉ trồng bồ đề, giá trị thu nhập thấp. Từ năm 2004, gia đình anh đã chuyển đổi 3 hectare rừng sang trồng tre bát độ. Đến nay, từ diện tích tre bát độ đã mang về nguồn thu 100 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình anh Tạo thoát nghèo và trở thành hộ có thu nhập khá của xã Kiên Thành. Anh Hà Xuân Tạo phấn khởi cho biết.
Năm 2004 thì gia đình tôi cũng đã thử nghiệm trồng 2 hectare. Thì sau 2 năm thì tre cũng đã cho thu hoạch. Thì hiệu quả từ cái việc trồng tre thì cho đến năm thứ 3, năm thứ 4 thì gia đình tôi cũng... Để qua tính toán về cái vấn đề thu nhập, đơn vị diện tích của cái tre măng bát độ là cũng thu nhập đạt khoảng là 35 đến 40 triệu trên 1 hectare. Thế cho đến thời điểm này gia đình tôi là có khoảng 3 hectare, thì hàng năm là cho thu hoạch khoảng 100 triệu đồng.
Từng là một trong những địa phương của huyện Trấn Yên luôn phải nhận gạo cứu đói giáp hạt, thì nay nhờ tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xã Kiên Thành đã xây dựng được cánh đồng lúa một giống cho năng suất chất lượng cao, góp phần ổn định an ninh lương thực và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển. Đặc biệt, từ khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp xã vùng cao thuộc diện khó khăn này có những bứt phá mới trong tận dụng diện tích đất để nâng cao thu nhập. Hiện nay, Kiên Thành đã hình thành được 2 vùng sản xuất tập trung theo chuỗi liên kết mang lại giá trị kinh tế cao, đó là vùng tre bát độ, vùng quế với tổng diện tích trên 3.400 ha, mỗi năm mang lại nguồn thu trên 77 tỷ đồng và thúc đẩy các mô hình hợp tác xã, các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Anh Triệu Đức Trung ở thôn Đồng Song, xã Kiên Thành chia sẻ như sau.
Hiệu quả của kinh tế cây quế
thì qua vài năm trở lại đây ấy, thì nhiều hộ gia đình đã phát triển kinh tế rõ rệt từ những ngôi nhà sụp xuệ, và bây giờ nhiều ngôi nhà đã được xây dựng khang trang và mua sắm nhiều cái trang thiết bị hiện đại phục vụ cho cuộc sống gia đình, và nhiều gia đình đã mua được ô tô, xe máy và có điều kiện để cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi tiếp tục là vận động tuyên truyền nhân dân là sẽ tiếp tục là duy trì với cái cây chủ lực này, và vận động nhân dân là sẽ chuyển đổi từ những cái cây mà cao tuổi và có thể là khai thác được, thì vận động nhân dân sẽ chuyển đổi luân chuyên và sẽ tiếp tục phát triển phát huy với cái thế lực tiềm năng từ cây quế.
Cùng với phát triển cây măng tre Bát Độ, những năm qua người dân xã Kiên Thành đã chuyển đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, góp phần hạn chế dịch bệnh, tăng hiệu quả kinh tế và giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi. Ông Hoàng Văn Lịch ở thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành khẳng định.
Trước như gia đình chúng tôi chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ theo phương thức là chăn nuôi kèm thôi. Thế nhưng mà từ khi có chủ trương của Đảng, của Nhà nước thì cái tư duy của chúng tôi nghĩ là mình phải chăn nuôi nó tập trung, nó thành mô hình chăn nuôi thì mình mới vào được tất cả, về tránh được cái sâu bệnh cái bệnh tật này, tránh được cái vệ sinh môi trường này. Thì gà rồi chăn nuôi gà như này thì mình phải vào được hết các hệ thống thuốc, vaccine thì đảm bảo được cái gà ra sản phẩm được, thì mình bán đầu ra của nó mới đảm bảo được cái thu nhập cho gia đình.
Nhờ thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà cuộc sống của người dân xã Kiên Thành đã được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày. Tuy nhiên, điều khiến người dân vẫn còn băn khoăn là vấn đề đầu ra cho các sản phẩm nông sản. Vì vậy, người dân Kiên Thành mong muốn các cấp chính quyền có những giải pháp thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm ngay tại địa phương để đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành có ý kiến như sau.
Để đạt được cái yêu cầu về thế mạnh cho hai cái sản phẩm chủ lực tạo cái việc phát triển kinh tế cũng như xóa đói giảm nghèo của Kiên Thành ấy, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã làm việc với các cái doanh nghiệp lớn mời gọi đầu tư để đảm bảo cái chuỗi liên kết. Thứ nhất là đối với tre Bát Độ, thứ hai là đối với cây với sản phẩm quế, thì chúng tôi cũng đã mời gọi các công ty lớn về hợp tác để thực hiện cái chuỗi liên kết tại địa phương để cái sản phẩm đầu ra nó ổn định.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại Kiên Thành không những góp phần khai thác tiềm năng về đất đai, lao động, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa có chất lượng cao cung cấp cho thị trường, tạo điều kiện để Kiên Thành xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Yên Bái có hàng chục doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm là thế mạnh của địa phương như tinh dầu quế, tinh bột sắn, tre măng Bát Độ, gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nguyên liệu nên một số doanh nghiệp trên lĩnh vực này hiện gặp không ít khó khăn, phải tạm dừng hoạt động. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chính thức đi vào sản xuất từ năm 2013 tại cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa Yên Bái đã đầu tư 30 tỷ đồng xây lắp hai dây chuyền chế biến tinh dầu quế để xuất khẩu sang Trung Quốc. Những năm trước, nguồn nguyên liệu dồi dào, trung bình mỗi năm công ty thu mua được 12.000 đến 14.000 tấn lá quế và chế biến được 80 tấn tinh dầu quế, xuất khẩu với doanh thu mỗi năm trên 20 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho gần 40 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Nhưng từ giữa năm 2018, do không có nguồn nguyên liệu nên công ty hoạt động cầm chừng. Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay, công ty đã phải đóng cửa nhà máy. Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa Yên Bái cho biết.
Nguyên liệu thì là các cái vùng lân cận ở quanh đây của nhà máy từ trước giờ là có mấy cái nhà máy mới mọc lên là bị chặn mất cái phía đầu của đầu nguồn nguyên liệu của nhà máy đó, nên nhà máy rất là khó khăn về phía nguyên liệu. Như mọi năm các đồng chí thấy tầm này trong nhà máy mua khoảng 1.000 tấn nhưng bây giờ chỉ có được hơn 100 tấn thôi, cho nên là công nhân nghỉ từ đầu năm đến giờ, từ năm cuối năm ngoái đến tầm này một năm, bây giờ cũng chỉ sản xuất được khoảng tầm 4 tháng là hết. Cho nên là không đảm bảo cho cái mức độ sản xuất của nhà máy để đảm bảo cho công nhân. Bây giờ tổ chức thì cũng chưa, coi như là cứ ai đến được thì là mình phải chấp nhận mua người ta với cái giá cao thôi, thì người ta mang đến cho mình. chứ không thể mua cái giá thấp hoặc là mua cái giá bằng cái mặt bằng của xã hội được thì người ta không mang đến, thì mình không có nguyên liệu làm.
Mặc dù công ty đã được Ủy ban dân tỉnh đồng ý cho khai thác nguồn nguyên liệu chính tại xã Hồng Ca và Hưng Khánh của huyện Trấn Yên, nhưng từ cuối năm 2018, một số cơ sở sản xuất tinh dầu quế tự phát đã tự ý mua quế chặn nguồn nguyên liệu của công ty, nên công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Hiện nay mỗi ngày công ty chỉ mua được 10 đến 15 tấn lá quế tươi, không đủ cho sản xuất nên máy móc đánh đắp chiếu. Trước thực tế này, công ty đã gửi đơn kiến nghị đến tỉnh và các cơ quan chức năng không cho mở rộng chi nhánh hoặc nhà máy sản xuất tinh dầu quế để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư trước. Nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện tại công ty đang phải tổ chức mua gom tích trữ để đến cuối năm mới có nguyên liệu để phục vụ chế biến. Trong khi tạm dừng sản xuất, không có doanh thu thì hàng tháng công ty vẫn phải chi trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi ngân hàng và trả lương cho bộ phận hành chính, bảo dưỡng máy móc và trông coi bảo vệ. Chị Đoàn Thị Thu, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa Yên Bái nói.
Khi mà mua được một doanh nguyên liệu, chúng tôi cái giá của chúng tôi phải mua cao hơn so với lại các nhà máy khác để chúng tôi còn lấy thu hút được mọi người các xe ra, nhưng mà cũng vẫn không đảm bảo được. Đấy, cho nên nó rất là ảnh hưởng cho đến cái nguồn nguyên liệu của chúng tôi như vậy. Thực nếu như mà bao giờ cũng phải mua hơn của các nhà máy khác là 1-2 giá. Đấy. Và cái hướng đi của các xe đến nhà máy thì lại gặp quá nhiều khó khăn về vấn đề đường xá và giao thông. Ví dụ như các về gặp chạm cân hay là vì một xe lá của chúng tôi thì cũng không, nó không hoàn toàn là quá khổ, quá tải được, nó chỉ có một chút quá khổ thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì công an người ta lái xe cứ nhìn thấy giao thông công an các thứ là đương nhiên người ta sợ rồi. Thế nên cho nên chúng tôi không thể mua được. Mà với lại trong khi đấy là bây giờ lại cái giá đầu vào của giá dầu bán ra của chúng tôi, Trung Quốc ép giá cho nên rất là thấp. Đấy, rất là thấp, mà trong khi đấy lại nguyên liệu thì năm nay thì nó thấp như vậy, cho nên khi chúng tôi mua vào thì nó cũng mua nguyên liệu đầu vào thì cái giá của nó cũng thấp lên. Thế cho nên dân người ta sẽ là không làm, người ta bỏ nhiều, người ta sẽ bỏ đốt đìa trên rừng đấy, là người ta không làm nữa, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân, mà doanh nghiệp cũng không có nguyên liệu.
Nằm trong vùng trọng điểm về nguyên liệu sản xuất sắn củ tươi, 10 năm trước đây nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình mỗi ngày cũng sản xuất 200 tấn tinh bột sắn để xuất khẩu. Nhưng từ năm 2017 đến nay, do thiếu nguyên liệu nên buộc nhà máy phải dừng một dây chuyền sản xuất. Mặc dù công ty đã thu mua nguyên liệu ở các tỉnh khác nhưng vẫn không đáp ứng được công suất sản xuất. Vì thiếu nguyên liệu trầm trọng nên niên vụ 2018-2019 nhà máy chỉ hoạt động được hơn 1 tháng và phải đóng cửa từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay. Ông Lê Minh Thực, quản đốc nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình cho biết.
Một vài năm gần đây mà sản xuất cầm chừng ấy là do cái nguyên liệu của nó thiếu sắn. Vì cái quỹ đất của bà con nó ít, bà con đã, khi có ít thì cây lâm sản nó lên, cho nên là bà con tự ý chuyển đổi. Còn về cái sắn đường xa ở các tỉnh bạn đưa đến thì lại ảnh hưởng giao thông, cho nên là không mang được đủ cho nhà máy làm.
Thiếu nguyên liệu buộc nhà máy tạm dừng hoạt động, khiến hơn 100 công nhân phải nghỉ việc và hàng ngày công ty phải chịu lỗ vì khấu hao máy móc. Đại diện nhà máy cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu do trước đây giá tinh bột cao, bà con nông dân thi nhau trồng sắn, nhưng do phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, đến khi giá xuống thấp bà con lại chuyển sang trồng các cây lâm nghiệp khác như keo, quế hoặc cây ăn quả có giá trị cao hơn. Anh Hoàng Văn Tiến, người dân thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Do cái sắn thì thực ra là theo đất với lại cái thu nhập nó thấp với cho bà con nông dân đấy, thì về cho thu nhập cho gia đình thì nó thấp thì mới chuyển đổi sang để trồng những cây hoa quả có múi, trồng bưởi. Chăm sóc cây sắn mà đúng theo quy trình thì cũng vẫn có thể đảm bảo ổn định, nhưng với cái giá cả tiêu thụ của thị trường đấy, thực ra là nó cũng không đạt với cái kinh tế của bà con đấy.
Mặc dù xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cũng đã quy hoạch vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất cho nhà máy, nhưng vài năm trở lại đây giá trị cây sắn không cao nên người dân chuyển sang các cây trồng khác và diện tích sắn của xã chỉ còn hơn 60 hectare. Ông Hà Quảng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới thì góc độ địa phương thì vẫn là có nghiên cứu làm sao mà đặc biệt là cái việc mà phát triển mà để cái trong cái nguồn nguyên liệu cho đảm bảo sẵn đối với nhà máy, vì từ cái nhà máy về thì cái những cái phần ưu điểm là đã phát huy rất nhiều, là trước hết là cái phần về tạo cái nguồn lao động, và tạo lao động thì có thể tạo điều kiện cho lao động từ 5 đến có thời gian nhiều, nhà máy hoạt động lớn thì 5-60 người, thì cái đó nó cũng là tạo điều kiện cũng như cái thu nhập cho bà con về cái việc lao động trong tại nhà máy. Nhưng trong cái năm mấy năm về đây thì là do lý do là họ người dân họ chuyển đổi thì địa phương thì cũng rất cũng khuyến khích, nhưng mà do là cái hiệu quả kinh tế, thứ hai nữa thì nhà máy thì cũng phối hợp nhà máy là vẫn tiếp tục là động viên khuyến khích cũng như là hỗ trợ các về cây giống, nhiều phân, cũng như là đặc biệt là cái nhà máy phải là lấy cái thu mua ở các tỉnh khác như Lào Cai, Văn Yên rồi là Lào Cai rồi là huyện Văn Yên rồi các tỉnh khác về như Tuyên Quang đấy, để hoạt động duy trì cái hoạt động của nhà máy và cũng như là tạo điều kiện lao động cho người dân ở xã Vũ Linh chúng tôi.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh gặp phải khó khăn do nguồn nguyên liệu phải tạm dừng sản xuất. Không có nguyên liệu đồng nghĩa với việc dừng hoạt động sản xuất và chắc chắn sẽ kéo theo nhiều tác động tiêu cực khác. Thực tế này rất cần tỉnh và các cơ quan chức năng nhanh chóng có giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, góp phần giải quyết công ăn việc làm và thu ngân sách cho địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày tháng năm lịch sử, đi vào ký ức của người dân đất Việt với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. 65 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối để lực lượng vũ trang Yên Bái phát huy cao độ tinh thần đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn phóng sự sau.
Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù trong lao động, anh dũng quật cường trong đấu tranh chống các thế lực phong kiến và ngoại xâm. Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, hàng nghìn thanh niên Yên Bái đã xung phong lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Quân và dân trong tỉnh cũng đã cung cấp lương thực, thực phẩm cho các chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp bước truyền thống của cha ông, trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy cơ quan về công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các lực lượng và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh.
Trung tá Hoàng Văn Trung, trưởng ban tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái trao đổi về hoạt động này như sau.
Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thì chúng tôi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Quá trình thực hiện thì đã phát huy tốt các cái hệ thống thiết chế văn hóa, phát huy cái vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, rồi cái hệ thống truyền thanh nội bộ trong các cơ quan đơn vị để tuyên truyền. Đồng thời là đẩy mạnh thực hiện cái đợt thi đua cao điểm luyện quân, lập công, quyết thắng. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ được làm tốt ở trong các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Cán bộ chiến sĩ thì luôn yên tâm xác định tốt cái tư tưởng, có cái tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Những năm qua, cơ quan quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Thông qua đó, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân được nâng cao, luôn cảnh giác và tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đặc biệt tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn coi trọng, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tự hào về những chiến công vẻ vang, nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh càng nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua đã được phát động rộng khắp, nhiều đợt thi đua nước rút hay các cuộc thi tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ đã được cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia hưởng ứng bằng những hành động, việc làm cụ thể trong công việc hàng ngày. Góp phần để những giá trị truyền thống đó thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng, xứng đáng là lớp người kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước đã xây đắp nên bằng biết bao xương máu.
Thượng úy Đoàn Thị Hạnh, Ban Khoa học Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vui vẻ cho biết.
Là thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thống nhất, tuy không được chứng kiến cái thời khắc hào hùng của dân tộc, nhưng qua những trang sách và qua những nhân chứng lịch sử, tôi cảm nhận sâu sắc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ cha anh đi trước trong chiến dịch Điện Biên Phủ mãi mãi là phần quan trọng trong hành trang của mỗi người lính chúng tôi trên mọi bước đường, đồng thời đặt ra cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất đỗi vinh quang đối với Tổ quốc và nhân dân. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được làm nên bởi sức mạnh của cả dân tộc. Chiến thắng đó đã ảnh hưởng sâu sắc, tạo cho thế hệ trẻ chúng tôi một bước trưởng thành lớn. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được cấp trên giao phó để xứng đáng với những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước, những người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Trung sĩ Bùi Đức Thịnh, tiểu đội trưởng Trung đội Cảnh vệ Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tâm sự.
Chúng tôi cảm thấy rất tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ. Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái để tiếp bước cha anh bảo vệ đất nước. Trong công việc hàng ngày để phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi đã nỗ lực hoàn thành phấn đấu mọi nhiệm vụ được giao để chấp hành tốt kỷ luật đơn vị. Tích cực tham gia huấn luyện, tham gia các phong trào thi đua để góp phần xây dựng đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phát huy truyền thống vẻ vang của các bậc cha anh đi trước, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn nêu cao ý thức trân trọng, giữ gìn nền độc lập dân tộc và phát huy giá trị tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 65 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần khí phách chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ vẫn còn in đậm và là động lực mạnh mẽ cho các thế hệ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nỗ lực rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Phùng Thanh Tiến, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói.
Phát huy truyền thống, tinh thần và khí phách Điện Biên Phủ năm xưa, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để địa phương phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh đã xác định. Đó là xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đã đề ra.
Với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi. Đây là mốc son chói lọi, là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, lực lượng vũ trang Yên Bái sẽ phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh đã xác định. Đó là xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng dâu nuôi tằm đang mở ra hướng đi phát triển kinh tế cho nhiều địa phương, trong đó đi đầu là huyện Trấn Yên. Hiện huyện đã phối hợp với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc thử nghiệm thành công kỹ thuật nuôi tằm lên né ô vuông ở một số hộ. Trong chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn kỳ này, mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu kỹ thuật nuôi tằm lên né ô vuông qua hướng dẫn của cán bộ trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị, thưa bà con, né gỗ ô vuông là một tiến bộ kỹ thuật trong nuôi tằm nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng kén. Né gỗ được thiết kế hình vuông và chia làm 776 ô vuông nhỏ. Chính giữa có trục quay để khi treo né lên giá, né sẽ được quay vòng tròn quanh trục. Mỗi một ô vuông nhỏ thì được thiết kế vừa vặn với kích thước con tằm, nên là phân và nước tiểu được thải ra ngoài, không dính vào né tằm, kén tằm. Sử dụng né gỗ ô vuông có nhiều ưu điểm là nâng cao chất lượng kén, tỷ lệ kén đôi thấp, ít kén dị hình, tằm lên tơ đều và sáng, sợi tơ dài. Thứ nhất, về yêu cầu của né tằm, né được làm từ gỗ. Đây là loại vật liệu giữ ẩm ít, bền và có thể sử dụng lâu dài và vệ sinh sát trùng được tốt. Kết cấu của né cần chặt chẽ và thoáng. Kích thước của né là 1m x 1m, có 776 ô để làm kén, dễ bảo quản và vận chuyển. Thứ hai là thời gian tằm lên né. Thông thường thì sau khi tằm chín, tằm thải các hạt phân to và nát, nửa phần thân, phần đầu tằm trong suốt, đầu ngẩng cao, tằm không ăn dâu. Đôi tằm còn từ 2 đến 3 hạt phân, bò quanh quẩn để tìm nơi nhả tơ kết kén, lúc này cho tằm lên né là vừa. Giống tằm lưỡng hệ thường chín vào đầu buổi trưa và buổi chiều. Thời gian tằm chín kéo dài tới 3 ngày, thậm chí là 4 ngày. Nếu như kỹ thuật nuôi chưa tốt, bình thường thì ngày đầu tằm chín bói, ngày thứ hai tằm chín đại trà và ngày thứ ba thì tằm chín hết. Không nên bắt tằm lên né quá sớm vì lúc này tằm còn thiếu 1 đến 2 bữa dâu. Nếu chúng ta bắt lên sớm thì tằm sẽ làm kén nhỏ và mỏng hoặc là đứng né. Cũng không nên bắt tằm lên né quá muộn vì lúc này tằm sẽ nhả một số tơ và gây lãng phí tơ, tằm cũng làm kén nhỏ và mỏng. Đối với tằm đứng né thì chúng ta cần phải bắt ngay xuống và tiếp tục cho ăn dâu. Những con tằm bị bệnh bủng thì chúng ta bỏ vào trong vôi bột. Cái thứ ba là cách bắt tằm chín lên né. Được thực hiện với điều kiện khi tằm chín rộ, tính chín tập trung và hàng loạt, và tằm lớn được nuôi dưới nền nhà rộng. Cách làm như sau. Sau khi tằm chín thì chúng ta rải một lớp dâu mỏng để cho tằm xanh bò lên ăn dâu. Sau đó chúng ta tiến hành là gom tằm thành một luống bằng với chiều rộng của né tằm là 1m x 1m. Sau đó chúng ta tiến hành đặt né, và sau khi tằm tự bò lên đều trên mặt né thì chúng ta tiến hành nhấc né treo lên giá treo. Thứ tư là về điều kiện về nhiệt độ và ẩm độ, ánh sáng khi cho tằm lên né. Nhiệt độ thích hợp cho tằm lưỡng hệ là 26 đến 29 độ C. Về ẩm độ thì ẩm độ thích hợp cho tằm nhả tơ kết kén là 60 đến 70%. Khi tằm chín lên né, trước khi tằm nhả tơ thì sự bài tiết phân và nước tiểu sẽ làm tăng thêm cái độ ẩm lên né, mà độ ẩm lại chính là cái yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tơ kén. Để né tằm ở chỗ râm mát, thoáng trong vòng từ 1 cho đến 6 giờ để cho tằm bài tiết hết phân và nước tiểu. Nếu nhiệt độ ngoài trời và trong phòng mà thấp, ẩm độ cao thì dựng né trong nhà chở lửa. Thứ năm, về thu hoạch kén. Thời gian từ khi tằm chín đến lên né đến khi gỡ kén là khoảng 5 ngày đối với tằm nuôi vào tháng 5, tháng 6 và tháng 8, tháng 9. 6 ngày đối với tằm nuôi vào tháng 3, tháng 4 và tháng 10, tháng 11. Kén đạt tiêu chuẩn là kén đã có tằm hóa nhộng. Nhộng có màu vàng, mắt hơi nâu. Nếu như nhộng trong kén mà màu trắng, mắt trắng là nhộng quá non, dễ bị sát thương, chưa đạt tiêu chuẩn để gỡ kén. Nếu như nhộng có màu nâu sẫm, mắt đen là nhộng đã quá già. Vì thế chúng ta cần phải kiểm tra để có thể gỡ kén kịp thời. Khi gỡ kén thì nên đồng thời kết hợp loại bỏ kén mỏng, kén thối để không làm bẩn những con kén khác. Khi nhặt kén nên nhẹ tay, không làm bẹt kén và không để kén thành đống. Kén cần được rải đều trên nong dày từ 5 đến 10cm. Các nong cần xếp lên đũi cho tới khi vận chuyển kén đi bán tại các cơ sở ươm tơ và bảo quản kén tốt ở nhiệt độ là 26 đến 28 độ C, ẩm độ là 80%. Kính thưa quý vị, thưa bà con, trên đây là hướng dẫn kỹ thuật tằm lên né ô vuông. Rất mong là bà con áp dụng thật tốt quy trình để đạt được cái sản lượng kén cao nhất.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.